18i.net giới thiệu câu chuyện hiếp dâm vợ bạn, nàng mút mạnh dương vật của chồng nàng, hai tay mân mê hòn giái của ông xã liên tục, nàng thấy nó thật dễ thương, đức, chồng nàng nắm ngửa người, mắt lim dim hưởng thụ đôi môi êm ái và cái lưỡi của hạnh quấn quýt lấy đầu khắc, càng lúc chàng cảm thấy khó chịu, thân hình cường tráng của chàng gồng cứng lên từng hồi. Hạnh càng mân mê và gãi nhẹ nhẹ vào mặt dưới hòn giái của chồng. Nàng thích thú khi thấy Đức như vậy. Nàng sụp miệng mình lên con cu cương cứng của Đức. Đầu khắc vừa chạm tới nóc họng của nàng là môi nàng cũng ngậm tới gốc. Đức chịu hết nổi gầm lên và bắn một hai đợt tinh dịch vô miệng nàng. Nàng nuốt hết. Nàng thỏa mãn khi thấy Đức cực khoái. Đối với nàng cũng giống như nàng đạt cực khoái vậy, nàng yêu chồng mình vô cùng, hạnh khẽ kéo chăn đắp cho Đức và tự nhủ, ngủ ngon anh nhé. Nàng nằm kế bên chồng mà trong lòng vẫn còn cái gì đó nóng bỏng chưa ên, khe bườm nàng ướt ướt sũng, Đức ra quá nhanh, nàng chỉ âu yếm bằng miệng vài phút mà chàng đã ra hết rồi. Nhưng không sao, miễn nàng làm anh ấy vui và hạnh phúc là được rồi. Nàng ngó đồng hồ, đã 1 giờ trưa, nàng thiếp đi lúc nào không biết. Reng, 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 nàng chợt tỉnh giấc chưa hè. Ánh nắng gay gắt xuyên qua cửa sổ nhảy múa trên chiếc đầm ngủ của nàng. Mệt mỏi, nàng lẩm bẩm không biết ai vậy kìa. Bỗng có tiếng kêu to, Đức ơi, Đức, đi uống cà phê không? À, thì ra anh Trường. Người bạn làm ăn chung với chồng nàng, hắn vừa kêu vừa bóc kèn inh ỏi, thật là đồ bất lịch sự. Nàng lấy vội 2 nhúm bông gòn nhét vô lỗ tai Đức cho đừng nghe tiếng kêu. Nàng muốn ở bên chàng cả ngày chủ nhật cuối tuần, nàng không muốn chàng đi đâu cả, bước vội ra sân, quên cả choàng thêm áo khoác. Nàng mở cổng nói với giọng gay gắt là anh Đức bận rồi, không đi được đâu, anh cần phải ngủ để lấy sức đi làm nữa. Trường mở to mắt khi nhìn thấy Hạnh trong bộ đầm ngủ. Hắn không nghĩ con vợ thằng Đức ngon lành quá vậy, bạn làm ăn bấy lâu nay hắn mới có dịp ngắm được Hạnh, hèn chi, hắn chép miệng nghĩ thầm, tụi bạn nói đúng, con vợ thằng Đức này ngon thiệt. Nhất là trong bộ đầm ngủ này, ánh nắng chênh chếch từ trên mái nhà chiếu xuống khiến bộ đầm nàng mặc trở nên trong suốt, thân hình nàng lồ lộ rõ từng đường cong khêu gợi, eo thon, hông nở, bầu ngực vuông cao, săn chắc. Hắn nuốt nước bọt đánh ực đành nói tiếng xin lỗi và thong thả quay lui, nhưng chợt hắn gọi giật giọng, khoan đã Hạnh ơi, cho anh vào lấy tập hồ sơ rồi đi ngay. Cực chẳng đã, nàng lại hé cổng cho hắn vào, hắn như choáng váng khi một lần nữa chiêm ngưỡng tấm thân diệu kỳ của con vợ thằng Đức. Nàng vừa ngái ngủ vừa bực tức nên không để ý ánh mắt hao háo như cú vọ quét lên người mình, nàng cúi xuống gài chốt cái cổng, trong tích tắc đôi mông tròn quay hướng thẳng về hắn. Gen chiếc quần slip nhỏ xíu hằn rõ dưới lớp vải, 1 giây là quá đủ với hắn, ở phía dưới con cặc hắn đã đội căng, nàng quẩy quả bước vô, trong lòng bực, tức khôn tả, cái thằng cha này lộn xộn quá. Nhưng nàng vốn là một người con gái gia giáo lễ nghi nên nàng vẫn mềm mỏng mời hắn ngồi và nói, anh Đức đã để sẵn hồ sơ cho anh rồi, ở dưới bàn đó, anh xem phải không rồi lấy đi, hắn cố ý câu giờ. Ok, vậy cũng được, anh về nhưng cho anh uống miếng nước đi em, Hạnh dạ một tiếng và vô bếp lấy ly nước. Ở ngoài hắn nhanh chóng kéo con cua đang cương cứng của hắn trong quần dựng đứng lên cho thoải mái, cái quần jean bó sát sẽ làm nhiệm vụ của nó, hắn ngồi dạng chân, tay giả vờ giơ tập hồ sơ lên xem. Hạnh bước ra, nàng đã mặc thêm chiếc áo khoác cho kín đáo và đặt ly nước lên bàn, chợt nàng giật mình. Giữa háng thằng đàn ông là một khối cồm cộm to đùng dài từ giữa háng lên hết chiều dài phạch mơ tu da và lên đến dây nịt, nàng vừa bối rối vừa mắc cỡ lại vừa tò mò. Chẳng lẽ của anh Trường to khủng khiếp vậy sao, nàng nghĩ thầm, thấy người ảnh nhỏ xíu mà cái đó vĩ đại thật, hắn liếc thật nhanh và nhận ra một thoáng là lạ trong mắt người đàn bà. Hắn đắc ý vì sự việc xảy ra theo hắn đã dự tính. Hắn giả vờ đặt tập hồ sơ xuống bàn và cảm ơn. Uống xong ly nước, hắn huyên thuyên về đủ thứ dự án mà hắn sẽ hợp tác với chồng nàng. Đáng lẽ nàng phải mời hắn ra về rồi mới phải, nhưng nàng muốn nghe hắn nói một tí. Không biết vô tình hay bản năng thúc giục mà nàng thỉnh thoảng lại liếc vô giữa hai chân người đàn ông mà trong lòng cảm thấy khó tả. Cảm giác gần gũi chồng tự nhiên ở đâu xuất hiện, kèm thêm sự khát khao yêu đương chưa được thỏa mãn lúc nãy bừng dậy, bướm nàng tự nhiên nóng ran, dỉ nước. Nàng mãi quay cuồng với tư tưởng lộn xộn, trong đầu tưởng chừng không ai biết, nhưng với thằng trường này thì không. Tuy miệng nói huyên thuyên nhưng hắn biết hết cảm xúc của nàng. Tai nàng nghe nhưng mắt cứ để đâu đâu, thỉnh thoảng làm như vô ý liếc qua hạ bộ hắn. Gương mặt xinh đẹp của nàng lấm tấm mồ hôi, hắn cười thầm vì biết nàng cũng là con người thôi. Mà người đàn bà nào thấy con cặp nổi cục một khối to giữa quần hắn mà không thèm muốn, bản năng ý mà. Thấy nàng không đề cập gì đến việc mời hắn về nữa mà hai tay cứ cầm ly nước để lên miệng nhấp uống rồi lại để xuống. Đôi chân nàng bắt chéo thỉnh thoảng cứ siết chặt dưới chiếc đầm ngủ là hắn biết nàng bồn chồn lắm rồi, phải hành động nhanh không thì vụt mất cơ hội, giả vờ xem không rõ. Hắn cầm tập hồ sơ bước qua ngồi chung ghế salon với nàng, hơi nóng gã đàn ông chạm vào người nàng khiến nàng run lên, giữ ý tứ, nàng xích qua một bên và xem có chữ nào không rõ. Hai cái đầu dần chạm vào nhau, bầu ngực nàng lộ căng, thõng xuống trắng muốt, chiếc váy ngủ vô tình giật lên, phần da thịt trên đầu gối lộ ra trắng mịn. Hương thơm từ người đàn bà tỏa ra nồng nàn khiến hắn chịu hết nổi, bịch, hắn vật nàng xuống sàn, môi hắn nghiến ngấu đôi môi mọng của nàng, quá bất ngờ. Nàng chỉ kêu được vài tiếng trong cổ họng, doạt doạt, hắn luồn tay dưới chiếc đầm ngủ xé tung chiếc quần slip, một bàn tay mạnh mẽ úp chặt con bướm đầy đặn. Các ngón tay tách hai mép ấm hộ ra và một luồng điện dần dật xông thẳng lên đầu khiến nàng choáng váng, nơi nhạy cảm nhất của nàng đã bị hắn chạm phải. Các ngón tay cực kỳ điêu luyện của hắn khiến nàng phải quíu chặt đôi chân ngọc ngà biến mất giữa cặp đùi thon thả khép chặt của nàng, mấy ngón tay hắn công phá mãnh liệt chung khu tam giác huyền bí. Nàng oan người chịu trận, cảm giác bị làm nhục cộng với cảm giác dần dần khó tả xung đột mãnh liệt khiến nàng nhất thời choáng váng chẳng biết làm sao. Ý nghĩ thì bảo đôi chân khép chặt bảo vệ nơi quý giá nhất, nhưng chính giữa tam giác thì lại sôi sục, đôi tay thì đẩy người đàn ông ra, nhưng bàn tay thì chỉ tỉ lên bờ vai lực lượng của hắn. Miệng thì la, nhưng lưỡi líu cả lại, nhưng nàng vẫn bướng bỉnh siết chặt cặp đùi trắng nõn chống cự lại sự tấn công của thằng bạn chồng. 5 phút trôi qua đối với nàng như 5 giờ. Đôi chân nàng mỏi nhừ nhưng ngược lại mấy ngón tay điêu luyện càng lúc càng hoạt động hăng say, cảm giác bị kích thích mỗi lúc mỗi dâng cao, hột le nàng đã sưng mọng với sự kích thích của hắn. Hắn thấy đôi mắt của nàng mở to nhưng không còn linh hoạt nữa là hắn biết nàng đã bắt đầu có cảm giác, khe bướm nàng đã bắt đầu ướt át dần. Hắn đút một lóng ngón giữa của hắn vô âm đạo nàng và sục nhẹ nhẹ thăm dò, nàng vẫn nghiến ngấu cặp đuôi trắng nõn không một khe hở, nhưng ngoài ra nàng vẫn không phản ứng gì thêm. Thế là hắn sụp nguyên ngón tay vô âm đạo và tinh quái móc ngược ngón tay lên cào cào điểm gờ của nàng, ở ngoài ngón cái trà sát hột le liên tục, hai ngón tay hắn kẹp lại và nhay nhay. Thế là hột le và điểm gờ cùng lúc cọ sát lẫn nhau, đây là một độc chiêu của hắn, quả nhiên nàng như bị điểm trúng huyệt, cái hông nở nang lập tức chuyển động. Nàng cảm thấy khó chịu không bút mực nào tả xiết, các cơ bắp giữa háng nàng giật giật liên hồi, trong hang động sâu thẳm một dòng suối đã dần tuôn. Vài mươi giây sau từ hông trở xuống nàng không còn kiểm soát nổi nữa, những dòng điện chạy dần dần xuống tận gan bàn chân và đôi chân thon dài đang khép chặt lập tức nhũn ra. Là dân làm ăn, hắn hiểu rất rõ việc nắm bắt đúng cơ hội, và hắn đã làm đúng như thế, không bỏ lỡ một giây nào. Tách đôi cặp giò trường túc, hắn lèn ngay tấm thân trần truồng vô giữa hai chân của nàng và kê ngay con cặc bự chẳng gân guốc của hắn vô giữa lỗ thịt hồng hồng và từ từ ẩn vô. Giật mình oan người như con sâu chạm phải thỏi sắt nung đỏ, nàng đang bị xâm phạm tiết hạnh, nàng dãy giụa dữ dội nhưng hắn còn nhanh hơn, đè nghiến nàng xuống, hắn hởi mạnh mông, phục. Đầu cặc khổng lồ của hắn cắm thẳng vô âm đạo nàng, lồn con vợ thằng Đức bót quá, hắn hởi mạnh vậy mà mới lọt vô được đầu khắc. Cơ vòng âm đạo nàng liền siết chặt chỗ tiếp giáp của đầu khắc với thân dương vật như cọng dây thun khiến hắn khựng lại đó, hắn có cảm giác như chơi phải gái trinh vậy. Nàng cảm thấy đau xé một cái như lần đầu trong đêm động phòng, hét lên một tiếng đau đớn, nàng ưỡn cong người để giảm bớt áp lực đang xuyên vô cửa mình nàng nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Hắn biết còn chần chừ không khéo con vợ nó dãy một cái là tuột ra mất, thế là hắn ấn mãi vô. Con cặc như con chăn khổng lồ từ từ nhích vô hang sâu nóng bỏng ẩm ướt của nàng với sức mạnh không gì cả nổi. Âm đạo nàng bị nong chặt cứng đến độ nàng cảm nhận được sự lồi lõm gân guốc của dương vật của hắn chiếm lĩnh từng phân trong âm đạo nàng, đau như xé thịt, nàng oán oại liên hồi. Mặc kệ sự đau đớn của nàng, hắn trườn dần người lên cho cây thịt 20 phân lút dần vô cái âm đạo ẩm ướt chật ních của con vợ thằng Đức cho đến hết. Và cuối cùng thì hắn cũng đóng ngập được dương vật to tướng của hắn vô người nàng. Hắn thầm cảm ơn thằng Đức vì có con cu quá nhỏ khiến giờ này âm đạo con vợ nó còn bót khìn khịt thế này. Bót còn hơn nhiều gái trinh, hắn cảm thấy quá sướng, hắn nghĩ bằng bất cứ giá nào phải đụ cho con vợ nó tơi tả mới thỏa mãn miếng mồi ngon thế này. Sau đó phải cao chạy xa bay vịnh biệt thằng Đức luôn quá, nhưng chuyện đó tính sau, hắn để yên một lúc cho nàng quen dần với kích cỡ ngoại hạng của dương vật hắn. Rồi hắn bắt đầu nhấp một cách khoan thai, từ tốn như đang thưởng thức một món ăn thật ngon. Hắn khoái trá khi thấy những dòng nước mắt lạ chả tuôn dài từ hai con mắt nhắm nghiền của nàng. Vừa đau đớn vừa nhục nhã, nhưng nàng không biết làm sao chống lại. Tấm thân tiết hạnh của nàng đã bị hắn xâm phạm rồi, nhắm nghiền đôi mắt, nghiến chặt răng. Nàng cầu mong sao cơn ác mộng này qua thật nhanh. Nàng không ngờ với thân hình nhỏ thó cao khoảng 1m6 như anh Trường lại có dương cụ vĩ đại như vậy. Chồng nàng cao to hơn nhiều khoảng 1m75 mà dương cụ cũng không to lớn như vậy. Nàng cố chịu đựng, tưởng hắn làm 2,3 phút là cùng như chồng nàng rồi xuất tinh là xong, nhưng sự đời không đơn giản như vậy. Hắn tuy nhỏ mà có võ, hắn là một tay bia ôm và chơi gái chuyên nghiệp. Nàng đâu biết hắn đã có khả năng giữ con cua cứng ngắc và muốn xuất tinh lúc nào cũng được. Hắn nhấp không nhanh nhưng cứ từ tốn khoan thai như vậy đã hơn 5 phút rồi, cảm giác đau rát dần dần qua đi. Nàng bắt đầu cảm giác được dương vật của hắn thụt ra vô trong lồn nàng ra sao. Và cho dù nàng là một cô gái đoan trang tiết hạnh đến đâu thì nàng cũng chỉ là một người con gái bình thường đang độ tuổi xuân thì hừng hực sức sống. Nàng cố chịu đựng sự cưỡng hiếp một lúc thì đột nhiên cái cảm giác đê mê quen thuộc mỗi khi gần gũi chồng mơ hồ len lỏi dâng lên thoáng qua nhưng càng lúc càng rõ ràng. Ở phía dưới lồn nàng đã bắt đầu có những cảm giác với cái dương vật xa lạ kia, nó bắt đầu co bóp, siết chặt từng hồi, trời ơi nhưng đây không phải chồng nàng. Nàng hết hồn cố dùng hết lý trí kiềm chế và cố không thừa nhận cảm giác ấy, nhưng càng chối bỏ, cảm giác càng mãnh liệt hơn, khốn nạn ơi là khốn nạn. Cái thân thể tràn đầy sức sống của nàng giờ nó phản bội nàng, nó không thèm đếm xỉa gì đến đức hạnh nết na quý giá của nàng, nó như con quỷ lồng lên đòi thỏa mãn cái mà nó khao khát. Thân hình nàng như căng lên, nó thúc đẩy nàng phải ưỡn người lên, quằn quại, rên la, nàng sợ mình sẽ không chịu được lâu nữa, nàng sẽ phải thua cuộc trước hắn thôi. Nàng vội dãy giụa chống cự đẩy hắn ra trước khi quá muộn, nhưng mọi sự đã thật sự quá trễ, nàng giờ đây như con cá nằm trên thớt, hắn muốn banh thân xẻ thịt, gì gì nàng thì tùy. Nàng bủn rủn cả chân tay, nàng giơ tay chống đẩy một cách yếu ớt lên bộ ngực chắc nịch của hắn nhưng chẳng ăn thua gì. Trong giây phút sống dở chết dở, nàng cố thều thào được vài câu, thôi đủ rồi, ngừng lại đi anh Trường, làm ơn đi, em van xin mà, ngừng lại độ 10 giây. Hắn giả vờ nghe không rõ, hắn hỏi, em nói cơ, nàng lặp lại, anh đừng làm vậy nữa. Ngừng lại đi, nhưng hắn danh mạnh thọc dương vật to lớn của hắn vô người nàng hai lần ở giữa câu nói thì thành ra lại nghe câu nói của nàng là anh đừng tự ngừng lại ự. Hắn mỉm cười và nói, em nói anh đừng ngừng lại hả, 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 mỗi cái hả hắn giọng dương vật mạnh vô người nàng khiến nàng ngất ngư ngáp ngáp như con cá mắc cạn. Không để nàng nói thêm lời nào nữa, hắn ngoáy vòng vòng con cặc khổng lồ của hắn trong âm đạo nàng. Hắn cố tình làm đầu khắc của hắn chật qua chật lại trong cổ tử cung nàng. Một ngọn lửa nóng bỏng lập tức bùng lên thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại của nàng. Nàng co rúm toàn thân, mắt nàng ngây dại, bản năng sinh dục giống cái bừng bừng lộ rõ. Ánh mắt nàng liền bộc lộ rõ sự sướng khoái ngây ngất, mặt nàng đỏ bừng, bầu vú săn lại, núm vú nàng cương cứng nhô cao, cặp đùi ếch buông thõng trên sàn nhà nay co rút lên một cách vô thức. Nước nhờn từ cửa mình tiết ra rầm rề, hắn dập nàng mỗi lúc mỗi nhanh, hắn làm tình quá mạnh bạo làm nàng quá sướng, từng cú dập, từng cú nắc của hắn đẩy nàng trượt dài trên sàn nhà. Đầu nàng đụng vô vách ghế salon đánh kịch mà nàng cũng không hay. Đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn hồi nãy đẩy hắn ra giờ lại bấu cứng lấy vai hắn. Nàng đưa đẩy đôi mông liên tục hứng trọn từng cú dập. Hai chân đã quặp chặt lấy lưng hắn. Hắn chơi nàng như một con thú hoang mùa động cỡn. Con cặc khổng lồ của hắn dập bành bạch lên mu cao mâm múc thịt của nàng không một chút thương tiếc. Nghiến chặt răng đến mức kêu ken két để khỏi thốt lên tiếng kêu rú cực khoái của một con mèo cái bị hãm hiếp. Nàng bộc lộ sự sướng tột độ bằng cử động thân thể, nàng uốn éo, nàng hởi mở u, nàng ngoáy tròn mông, ưỡn cong chiếc lưng thon, nàng cấu, nhéo, cao vút rồi xoa xít tấm thân trần trụi của anh bạn của chồng nàng cuồng nhiệt còn hơn đối với chính chồng nàng. Tội nghiệp cho ông chồng ngáy khò khò trên lầu mà không biết ở dưới nhà cô vợ xinh xắn của mình bị người ta hiếp tơi tả, và cũng tội cho nàng. Một cô gái đoan trang chân chính từ nhỏ tới lớn chỉ biết mỗi một người đàn ông là chồng mình, giờ nàng lại bị chiếm đoạt bởi một người đàn ông khác, những cảm giác mới lạ. Cộng với dương vật khổng lồ và lối làm tình điệu nghệ mạnh bạo trái ngược hẳn chồng nàng khiến nàng ngất ngây, chìm dần vào đê mê, cảm giác nối liền cảm giác khiến nàng không còn chỗ cho lý trí. Rồi điều chờ đợi đã phải đến, một cảm xúc cực cực khoái sâu thẳm trong người nàng bùng phát. Hắn thúc từng phát thật mạnh con cặc vĩ đại của hắn thám hiểm tận nơi sâu nhất mà nàng chưa từng biết. Nàng tưởng như ruột gan của nàng bị hắn đẩy cả lên trên. Tử cung nàng bị hắn ép chặt tối đa, âm đạo nàng bị dạn ra hết mức, cả phần dưới của nàng bị nong chật cứng đến độ cái bụng phẳng của nàng như cộm hẳn lên. Nàng lấy tay xoa xoa ấn ấn bụng dưới một cách vô thức như muốn đẩy cái cặc to đùng ấy ra, tưởng rằng nàng đau đớn nhưng không, nàng đang sướng. Con cặc khổng lồ gân guốc to như trái bắp luộc dài hai tấc đã ngập trọn hoàn toàn trong người nàng, lèn chặt mọi ngóc ngách thâm sâu nhất trong âm đạo nàng khiến nàng tê tái rùng rợn. Nàng nổi da gà từng chập và cơn sướng bùng nổ bất đắc dĩ khiến hạnh dướn căng người, một cảm giác sướng khoái mãnh liệt chưa từng biết ào đến như sóng thần. Nàng như con thuyền không lái, mặc cho bão tô dập vùi, đầu nàng quật qua quật lại liên tục. A a a chấm ans Đức ơi, chế tê 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 mất tê tê tê, sướng quá. Nàng kêu tên chồng lần cuối cùng rồi rú lên. Tiếng rú thống khoái cực độ của con mèo cái bị hãm hiếp, các ngón tay ngón chân của nàng duỗi thẳng ra, nàng run rẩy như chiếc lá trong cơn phong ba bão táp. Đôi chân trắng nọn co giật chơi vơi trong không khí như con ngựa bất kham không chịu dừng vó. Hắn vẫn điên cuồng phi nước đại dập liễu bùi hoa con vợ thằng bạn một cách không thương tiếc, lép bép, nhóp nhép, bình bịch, lồn nàng ra nước nhiều không kể xiết. Và hắn cho đến mãi về sau là người duy nhất làm cho nàng đạt đến cực khoái nhiều lần liên tiếp. Nàng cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng như không còn nằm trên mặt đất, nàng lâng lâng như đang bay trên bầu trời, rồi nàng thấy sao xẹt tứ tung, rồi nàng hết biết gì nữa, nhìn tấm thân mỹ miều co giật như động kinh không ngừng trước mặt hắn là hắn biết cuộc hãm hiếp đã thành công. Thành công nghĩa là đã đưa được người bị hãm hiếp vào cuộc chơi với hắn. Con vợ nọn nà của thằng bạn đã quắp chặt lấy hắn, nước nôi ra tùm lum và chết ngất đi trong vòng tay hắn. Không cần duy trì làm gì nữa, gầm lên một tiếng như con thú săn mồi đã thịt được con mồi. Hắn dùng mình phụt từng luồng tinh dịch mạnh như vòi rồng vô thật sâu trong người nàng và lặng lẽ ngắm nhìn từng cơn sướng cực điểm của người đàn bà, một rồi hai, rồi ba. Cái cuối cùng nàng co hẳn người lên rồi nằm vật xuống, đầu nghẹo sang một bên, hơi thở dồn dập như con ngựa cái hấp hối, ba cơn cực khoái điên cuồng dữ dội vắt sạch sức lực của nàng. Mắt nàng nhắm nghiền, mồ hôi như tắm túa ra từ làn da trắng mịn của nàng. Nàng nằm nghiêng trần truồng hoàn toàn giữa sàn nhà như một pho tượng thần vệ nữ, áo váy rách bươm vươn vãi xung quanh. Cặp vú mướp mềm mại lấm tấm mồ hôi, đôi chân nõn nà đã từng mở rộng quắp chặt lấy kẻ cưỡng hiếp nàng giờ lại khép chặt e ấp chiếc eo thon nhỏ, làm nổi bật thêm hình ảnh cái hông nở nang nhô cao. Vòng ba nàng thật tuyệt vời, nghĩ đến việc hắn mới hưởng thụ xong tấm thân đó, con cặc hắn lại chuẩn bị nhúc nhích vươn lên, và giữa đôi mông tròn trịn của nàng, dòng tinh dịch trắng như sữa hắn bơm đầy ắp trong âm đạo nàng giờ chảy ngược ra thành dòng trên đùi non của nàng và nhỏ cả xuống đất, đọng thành vũng, lên thiên đàng cũng không sướng hơn, nàng nghĩ. Nàng không ngờ hắn làm tình tuyệt vời đến vậy, nàng thật sự ngây ngất, cảm giác cơn đau cực khoái vẫn còn động đâu đó trong thân thể, và nàng cũng mệt đừ nên nàng chẳng buồn động đậy. Nàng nằm hưởng thụ dư âm còn sót lại của cuộc truy hoan, nằm xuống bên nàng, ôm tấm thân ngà ngọc trong tay, hắn nói tiếng xin lỗi nàng, ánh mắt nàng nhìn hắn chân chối vô hồn. Một dòng nước mắt chảy dài xuống, vừa tủi nhục vừa xấu hổ, không biết nói sao khi chính nàng cũng cực khoái với hắn. Nàng chỉ biết lặng lẽ khóc và nàng nói: anh cút đi và đừng bao giờ xuất hiện nữa. Hắn gật đầu và khẽ hôn nàng lần cuối. Hắn dòm đồng hồ và đi thẳng sau khi không quên bấm ổ khóa cổng cho nàng. Chỉ mới nửa đồng hồ mà nàng như trải qua vừa địa ngục vừa cả thiên đường. Sau này rất lâu không ai gặp lại hắn nữa, cũng không ai nhớ đến hắn, duy chỉ có một người. Giữa buổi trưa hè, nằm thao thức, 2 năm đã trôi qua kể từ ngày nàng bị trường bạn của chồng nàng hãm hiếp. Bí mật vẫn mãi còn đó, nàng chưa bao giờ dám hé môi cho bất kỳ người nào biết, kể cả bạn gái thân nhất của nàng. Giờ đây nàng đã có một đứa con trai kháu khỉnh với Đức. Sau khi sinh nở xong, thân hình nàng lại càng hấp dẫn hơn bao giờ hết. Và ở lứa tuổi 28, nàng như múi mít thơm ngon khơi dậy bao khao khát cho những người đàn ông. Biết bao người ve vãn nàng, giàu có, đẹp trai v.v. Nhưng nàng vẫn một lòng chung thủy với chồng. Mặc cảm tội lỗi khiến nàng càng hết lòng chăm sóc cho chồng nàng hơn nữa, bỏ mặc tất cả những quyến rũ lượn lờ. Cuộc sống hạnh phúc bên chồng con và tập thể dục điều độ khiến nàng ngày càng mặn mà, thêm ra các đường cong thân thể nàng đẹp đến mức các bạn gái tập trung phải khen ngợi. Mày như thế này mấy gã đàn ông chết hết. Nàng chỉ cười chẳng nói gì. Nàng cứ nghĩ cuộc sống như vậy là hoàn hảo với nàng rồi. Dần dà nàng cũng quên bẵng những gì xảy đến cho nàng. Nhưng hồng nhan chuân chuyên, vào một ngày đẹp trời, đức chồng nàng tổ chức sinh nhật và mời bạn bè đến dự tiệc buffet. Hôm đó nàng mặc một chiếc đầm dạ hội màu trắng có kim tuyến lấp lánh bó sát người, càng tôn lên vẻ đẹp sang trọng nhưng không kém hấp dẫn của nàng. Chiếc đầm bó ôm sát từng đường cong tuyệt mỹ, ngực nàng vuông cao, eo nàng thon, bụng nàng phẳng, hông nở, khuôn mông tròn quay, chấm cây hết ai. Nàng bước đi chiếc eo thon làm cái hông nở của nàng lắc lư uyển chuyển. Đức tự hào khi thấy các bạn trầm trồ khen ngợi vợ chàng. Chàng khoác tay nàng đi nói chuyện với bạn bè. Tối đó thật vui. Đức nốc cạn ly rượu thứ 20, lẻ nhẹ nói, chưa say đâu, tiếp đi. Cả đám bạn thân gồm 5 cặp 10 người đều ngồi lại nhậu tiếp hiệp hai. Hùng, một người bạn thân của Đức, nói, thôi Đức, uống không nổi thì em tiếp dùm ảnh đi. Hạnh không muốn uống chút nào nhưng thấy chồng nàng như vậy, nàng thương quá nên cũng liều tiếp một chung. Tửu lượng nàng kém, mới có một ngụm mà mặt nàng đỏ hồng lên rồi. Trông nàng đã xinh càng thêm xinh, nàng tính chấm dứt buổi tiệc và dìu chồng Vô Nghỉ nhưng Hùng lại lên tiếng, không được, đáng lẽ anh Đức phải uống hết 5 ly của tụi anh nhưng ảnh không uống thì em uống vậy, cực chẳng đã. Nàng cắn răng uống hết 5 ly, chết choáng hơi men, nàng vội đứng dậy dìu chồng vô phòng riêng. Nàng quay lưng bước đi nên không biết rằng 5 cặp mắt hau háu xoáy sau lưng nàng. Thằng Trường nói đúng, mông vợ thằng Đức tròn thiệt, căng quá, cái viền quần silip hàn rõ dưới làn vải chiếc đầm. Hùng nói nhỏ, vô tay thằng ngồi kế bên, Tuấn phụ họa, coi tướng đi nó kìa, cái hông nó lắc lư thế kia thì trên giường nó sàng phải biết. Răng khẽ nói, suýt, đợi khuya đã. Hạnh yên tâm về các bạn vì anh nào cũng đã có người đẹp kề bên, các nàng sẽ giữ chân các chàng ấy, nhưng chắc ăn. Nàng khóa cửa phòng ngủ cẩn thận và nằm xuống bên chồng. Đức do mệt mỏi cả ngày và quá xỉn nên đã ngủ say, Hạnh cũng dần thiếp đi. Nàng chợt tỉnh giấc vì thấy trong người dạo dực kỳ lạ, người nàng nóng hừng hực như lò lửa. Nàng trở mình và bỗng cảm thấy chất nước dinh dính giữa đùi. Trời ơi, nàng có huyết trắng nhưng hình như không phải. Nàng luồn tay xuống xem xét, bườm nàng men mét nước nhờn, nó đã tự tiết ra trong lúc nàng ngủ. Lạ quá không biết, nàng lắc đầu thầm nghĩ, và tự dưng nàng ham muốn chồng nàng kinh khủng. Nàng khẽ lay lay nhưng anh ấy vẫn ngáy khò khò, thật là chán. Nàng ôm chặt chiếc gối ôm cho dịu bớt dục vọng đang rừng rực trong người. Cuối cùng chịu không nổi, nàng tự nhủ, phải dậy đi tắm mới được. Kẹt tê tê tê, kẹt tê tê tê. Nàng cố mở cửa thật nhẹ, phòng tắm ở bên kia, phải đi ngang qua phòng khách. Nàng không muốn đánh động các bạn, nhưng trời ơi, ở phòng khách nhà nàng, một cảnh tượng kinh khủng. Các cặp đang làm tình trên các ghế sofa, có cặp nằm hẳn xuống nền nhà. Chưa bao giờ nàng thấy những người bạn của chồng nàng khỏa thân trần truồng như vậy. Những người đàn ông lực lượng quần thảo, các người tình bà vợ nằm dưới rên xiết. Nàng cảm thấy chân nàng đi không vững, một dòng nước nhờn chảy dài xuống đùi, líu quíu cả đôi chân. Nàng bước vội vào phòng tắm, các gã đàn ông liếc nhau mỉm cười. Nàng bước vội vào phòng tắm và khóa cửa lại. Nàng vừa bật đèn thở vào nhẹ nhõm vì nàng sẽ tắm cho thật mắt để dập tắt ngọn lửa đang cháy rừng rực trong lòng. Bụng nàng giật mình, nàng vừa nghe tiếng tiểu tiện của người đàn ông nào đó. Chết, nàng tự trách mình sao không từ từ xem có ai trong phòng tắm không đã chứ. Ánh sáng đèn đã vụt sáng, anh Tuấn bạn của chồng nàng hoàn toàn khỏa thân đang đứng tiểu trong toilet trong phòng tắm. Tuấn là vận động viên thể hình nên từng đường cơ khối thịt rắn chắc như pho tượng đồng. Nàng bủn rủn toàn thân khi thấy dương vật của Tuấn, nó chưa cương cứng mà đã to dài như một trái chuối xanh. Nàng vội bịt mắt lắp bắp, ôi anh Tuấn, cho em xin lỗi. Xin lỗi anh, nàng vội quay người mở khóa cửa, bước ra, nhanh như cắt Tuấn phóng tới áp sát thân hình, vào sau lưng Hạnh và nói, không sao đâu em. Anh mới là người xin lỗi em, vì anh quên không khóa cửa. Hạnh chỉ mặc mỗi chiếc đầm ngủ bằng sa tanh mỏng tang nên cảm nhận được hơi nóng từ Tuấn truyền sang. Và cả trái chuối xanh của Tuấn áp sát vào giữa khe mông của nàng, thoáng bùn rùn, nàng hoảng hốt la nhỏ, đừng anh tránh ra cho em ra, anh không có lỗi gì đâu. Tuấn nói, em không giận anh thiệt phải không, không trách anh chứ, em cười cái coi. Giọng của Tuấn nồng nặc hơi men, đôi bàn tay to lớn của Tuấn ôm chặt lấy eo thon của nàng ve vuốt. Ở phía dưới trái chuối xanh đang áp sát vào mông nàng cũng đã dần nở lớn lên. Hạnh biết nàng mà còn chần chừ là chết với anh chàng say rượu này. Nàng nhoẻn miệng cười đại một cái cho xong rồi nói, rồi đó buông em ra để em ra ngoài. Tuấn nói, buông thì buông. Tuấn buông tay ra khỏi eo của Hạnh nhưng lại nắm lấy vai nàng xoay mạnh bước tới đẩy nàng vô cánh cửa phòng tắm mình một tiếng. Bốn thằng đàn ông ở ngoài nháy mắt nhìn nhau mỉm cười, quá bất ngờ trước hành vi của Tuấn, bị ép sát vô cánh cửa, nàng đấm thình thịch vô bộ ngực rắn chắc của người đàn ông nhưng không ăn thua. Nàng hoảng kinh khi cảm thấy một vật to lớn nóng hổi cọ quẹt giữa hai đùi của mình, nàng la lớn lên thì Tuấn đã đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy, lưỡi Tuấn đùa thật sâu vào cổ họng nàng. Nàng ú ớ cua cánh tay loạn lên, bàn tay to lớn mạnh mẽ của Tuấn nhanh chóng luồn ngược trong váy sờ nắn khắp châu thân nàng. Nàng vùng vẫy định thoát thân, kịch tay nàng đã nắm được tay nắm cửa. Nhưng bàn tay ma quái của Tuấn như có điện, nó ấm áp to lớn dịu dàng ve vuốt từng lượn cong tuyệt mỹ của cơ thể nàng. Toàn thân nàng nổi da gà, núm vú nàng mau chóng săn cứng. Ngọn lửa nhục dục cháy âm ỉ nãy giờ bùng phát dữ dội, dẹt dẹt tê tê tê, Tuấn xé toang đầm ngủ của nàng, bộ ngực trắng nọn của nàng bật tung, săn chắc, hai núm vú chĩa thẳng ra khêu khích. Mẹ kiếp, gái một con gì mà, vú còn chắc thế này, Tuấn nghĩ thầm và kê miệng vào bầu vú của nàng mút lấy mút để. Tuấn như đứa trẻ con thèm khát bầu vú mẹ lâu ngày, Tuấn cắn nhẹ nhẹ, nhai nhai, liếm liếm cái núm vú xinh xinh đang dần căng cứng, nàng như một món quà của thiên nhiên dành riêng cho giống đực. Chiếc đầm ngủ rơi xuống đất, Tuấn thò tay bứt tung cả chiếc quần lót. Nàng đứng tựa vô cánh cửa, hoàn toàn lọa lồ trước ánh mắt của người bạn của chồng mình. Em quả thật là tuyệt vời, để một mình thằng Đức hưởng uổng lắm, để anh giúp sức nó cho. Tuấn vừa nói lúng búng vừa nút chùn chụt hai quả ngực trắng muốt no tròn của Hạnh vừa di chuyển dần xuống, đi qua chiếc bụng phẳng và để đôi môi trôi dần một cách tự do xuống gò mờ u cao mâm múp đầy thịt. Tuấn lách nhẹ lưỡi vào trong đường nứt ở giữa đôi chân trường túc, bàn tay nàng siết chặt nắm cửa. Nàng chỉ xoay nhẹ một cái là thoát thân nhưng không hiểu sao bàn tay nàng run rẩy không sao vặn nổi tay nắm cửa. Mọi tinh thần nàng giờ đang tập trung hết tại trung tâm điểm của tam giác, nơi cái đầu đen xoăn tít của Tuấn đang vùi vào đấy, ngồi chồm hổm và hơi ngửa cổ lên, hai tay ôm choàng lấy bờ hông phình nảy nở. Tuấn liếm mút ngon lành con sò lông mập mạp của vợ thằng bạn mình. Tuấn khoái trá khi thấy Hạnh đứng quằn quại co gập người lại mỗi khi lưỡi hắn già già trúng bong đọc. Mẹ kiếp, lồn vợ mày ngon dữ quá Đức ơi. Tuấn nút lấy nút để nhưng nước nhờn của nàng vẫn theo mặt trong đùi chảy dài xuống đầu gối. Tuấn ra sức tấn công, hắn cố tách chân nàng ra và ngậm trọn hột le của nàng mà mút. Ôi mẹ ơi! Nàng nấc lên bỏ rơi tay ra khỏi nắm cửa và xoắn xít lấy đầu của Tuấn một cách vô thức. Dương vật của Tuấn giờ đã to hết mức đường kính bằng trái chuối xanh to nhất nhưng cứng ngắc. Gân guốc vằn vện và chiều dài tăng gấp đôi. Tuấn kiên trì bú mút một hồi thì cặp giỏ trường túc không chịu nổi kích thích run lên bần bật và hạnh quỵ luôn xuống sàn nhà. Người nàng như thiêu như đốt khi thấy dương vật khổng lồ của Tuấn. Là người châu Á nhưng của Tuấn lại có kích cỡ như thằng Mỹ đen. Nàng điếng hồn lắp bắp. Của A.ANS to thế sao? Tuấn quỳ gối mà con cặp vươn chiều dài bằng hơn phân nửa đùi của Tuấn, đỏ ửng bóng lưỡng căng tràn đầy sức sống. Cảm giác đa cực khoái khi lần đầu tiên nàng bị trường hãm hiếp năm xưa hiện về. Lúc ấy nàng tưởng của trường đã quá to rồi nhưng mới bằng 2/3 của Tuấn. Ký ức về sự sung sướng khi bị trường hãm hiếp chạy dần giật sống lưng nàng. Nàng một lần nữa như bị bỏ bùa mê thuốc lú không một chút chống cự khi Tuấn nhẹ nhàng dìu nàng nằm xuống sàn phòng tắm. Nàng nắm ngửa hơ hớ, đôi mắt bồ câu nhắm nghiền, mặt đỏ dần như say rượu, hai tay nàng tự mân mê bầu vú của mình, hai chân dang rộng ra mời mọc, nàng đã cực hứng tình, đến mức mất cả lý trí. Giờ nàng gần như chỉ hành động theo bản năng tình dục. Tuấn biết mình có lỗi khi chủ mưu vụ này. Liều thuốc kích dục cực mạnh đã khiến nàng ra nông nỗi này, nhưng nàng quá ngon lành. Tuấn chép miệng, một thoáng hối hận vụt tan biến, hưởng thụ cái đã, hắn xịt một chút thuốc giúp kéo dài cảm giác lên con cặp cương cứng của hắn. Hắn không muốn ra quá sớm trước thân hình quá hấp dẫn này, hắn muốn một cuộc chinh chiến cho nàng nhớ đời, nàng như gái trinh lần đầu dâng hiến thân mình cho chồng nàng đêm động phòng. Liều thuốc kích dục cực mạnh cộng với đã một lần bị hãm hiếp khiến nàng không còn gì để mất và không còn biết mình đang làm gì nữa. Nàng như theo bản năng giống cái thúc dục là đến mùa động dục thì hiến dâng cho con được thụ tinh. Nàng nắm ngửa chờ đợi trông nàng khêu gợi không bút mực tả xiết dương vật thằng Tuấn giật giật. Hắn cắn môi đến rứa máu cho dịu đi cảm xúc. Anh yêu em quá hạnh ơi. Tuấn vừa nói vừa lấy hai tay banh rộng cặp đùi nõn nà của hạnh ra và từ từ mớm khúc thịt dài thượt của hắn vào âm đạo nàng. Trời ơi, con bót quá. Cái lỗ âm đạo gái một con của hạnh đối với hắn còn nhỏ. Nàng cắn răng khi Tuấn đưa khúc thịt vào giữa hai chân nàng. Trời ơi, của anh Tuấn to quá. Nàng tưởng như một cái đục bằng sắt nóng bỏng đang dần dần tách đôi cơ thể nàng ra, nàng quằn quại như đĩa phải vôi, âm đạo nàng giãn to, hết mức căng cứng, hạnh kêu lên thẳng thốt. Không được đâu anh Tuấn, em không chịu được đâu, đừng, anh, a hát, mặc kệ nàng la lối, Tuấn nghe theo kinh nghiệm của thằng trường năm xưa thì mặc kệ con vợ thằng Đức la bao nhiêu. Cứ ấn vào bấy nhiêu, con vợ nó sẽ hết la ngay thôi, đầu xuôi đuôi lọt, phụ PPP, Tuấn ấn vào âm đạo hạnh mà hắn tưởng như lần đầu phá trinh, hạnh tưởng chừng như âm đạo mình bị xé rách. Nàng luôn miệng la, ôi ôi, to quá, không được đâu anh ơi, em đau lắm, Tuấn cứ làm ngơ từ từ ấn vào cho đến khi cái của nợ dài ngoằng của hắn vào được hơn phân nửa thì đã đụng cổ tử cung nàng rồi. Tiếng la của hạnh trở thành im bặt, trở thành tiếng rên ư ử trong cổ họng, hắn để im một chút cho nàng quen và nắc từ từ, ống âm đạo nàng từ từ giãn dài ra chứa chấp con cặp vĩ đại của Tuấn. Nàng thốn kinh khủng khi Tuấn cố ấn vào cho hết chiều dài dương vật, nàng đập tay ta tách xuống sàn nhà, chiếc lưng ong cong cớn để lộ cả khoảng trống phía dưới. Hai chân nàng tự động dang rộng tối đa, gân háng nổi căng, cơ thể nàng như đã quá giới hạn chịu đựng, mặc kệ. Tuấn cắn răng đẩy mạnh đóng lút dương vật trong âm đạo nàng thì hạnh trợn trắng đôi mắt lên, miệng há to ngáp ngáp như cá mắc cạn, ngón tay ngón chân nàng co rút lại. Mông nàng nảy cao lên khỏi mặt đất đập bành bạch trên sàn nhà, ngón tay nàng quào quào lên mặt gạch thì ra khi Tuấn cố sức nhét dương vật vào. Nó to quá nên đã chèn ép các dây thần kinh trong âm đạo nàng cực độ, và khi Tuấn nhét vào hết kích thích tột bực đã đưa nàng lên đến đỉnh của cực khoái. Trời đất, mới nhét vào mà đã cực khoái rồi sao? Tuấn lẩm bẩm, đợi nàng nguôi dần mới bắt đầu nắc trường túc bất chi lao, chân dài chơi không biết mệt. Câu nói của ông bà xưa quá đúng. Cơ thể nàng quen dần với dương vật khổng lồ nên không còn thấy đau nữa. Nàng liền phục hồi cảm xúc nhanh chóng và bắt đầu hưởng thụ cảm giác tuyệt vời với kích thước con cặc American Standard của Tuấn, trai anh hùng tay dù đại du, gái thuyền quyên mau cu dụ để, nghĩa là trai anh hùng cu dài đụ dai, gái thuyền quyên mu cao đụ dễ. Vừa nắc Tuấn vừa lẩm bẩm như câu thần chú, quả nhiên con nhỏ MU cao mâm múc đụ êm thật. Hắn đụ nàng tơi tả tơi, nàng như cánh hoa giữa cơn động dục bão táp, hắn chơi nàng như thú. Hết chơi kiểu truyền thống tới bắt nàng chuồng mông đụ nàng như chó đụ nhau, rồi tới chiêu hắn bế nàng lên đâm xốp con cặc hắn chéo từ dưới lên rồi xốc nàng tưng tưng. Con cặc hắn chọc không sót một chỗ nào trong người nàng, mỗi tư thế hắn đụ nàng đến khi nàng cực khoái mới đổi qua thế khác. Nàng không hiểu sao càng bị Tuấn chơi nước nhớn lại càng ứa ra giàn giụa. Cái dương vật mỹ đen cộng với thân thể cường tráng của Tuấn làm nàng mê mệt. Cái dương vật khổng lồ của Tuấn như dùi đục muốn chẻ đôi háng nàng, khiến nàng gào thét trong đau đớn và trong cực khoái. Cái giống đàn bà chân dài da trắng mịn mà hai má hồng hồng thì càng chơi càng ra nước, hắn càng chơi càng hăng. Tội nghiệp nàng bị Tuấn giày vò đến độ thở không ra hơi. Nàng dụ diệt cả chân tay không nhúc nhích nổi. Tổng cộng hắn đã đưa nàng lên mây cả 4 hay 5 lần gì đó. Cả đời nàng chưa bao giờ tưởng tượng nổi một cuộc mây mưa vụ bão sung sướng đến thế này. Nàng thều thào nói với hắn, em xin anh, thôi đi anh, em chịu hết nổi rồi. Hắn hỏi, anh chơi em có sướng không em, có hơn chồng em không, em có trách gì anh không? Nàng nằm im không trả lời. Hắn biết có sướng đến đâu thì là người con gái đoan trang học thức như nàng sao dám nhận là mình đã cực khoái với người đàn ông không phải chồng mình. Nhưng biểu hiện của nàng thì sự thỏa mãn quá rõ ràng khi nàng cụ rên rỉ, kêu la, nước nhờn ra nhoanh mét cả háng thế kia sao còn chối cãi gì được nữa. Tuấn quá thỏa mãn khi thấy nàng cực khoái như vậy, hắn hỏi tiếp, vậy em có muốn anh bắn tinh dịch vào trong người em không? Ôi, không được, nàng đang kỳ dụng chứng mà. Nàng lắc đầu quậy quậy. Nhưng hắn hỏi vậy thôi, chứ hắn đang lúc sung mãn tột đỉnh và cảm giác được bơm đầy âm đạo một người đàn bà bằng tinh dịch của mình là một sự sung sướng chiếm hữu của hắn nên mặc kệ. Nàng lắc lư cái cổ xinh xinh, hắn vác cặp giò trường túc của nàng lên vai cho âm đạo nàng hướng lên trên và hắn dập lên dập xuống như máy. Mặc dù nàng luôn miệng nói không, nhưng gương mặt xinh đẹp của nàng lại tiếp tục đờ ra, cặp mắt lim dim như đồng tình, và hắn lại làm cho nàng lên cơn cực khoái, canh đúng lúc nàng gần đến tột đỉnh. Hắn dùng mình bơm từng dòng khí sung mãn của hắn ngập đầy âm đạo tử cung của nàng, hễ người đàn bà sắp lên đỉnh điểm thì không thể dừng cảm giác cực khoái lại được, nàng chỉ kịp kêu lên, ôi y, không, là dòng suối tinh dịch nóng hổi phun tràn ngập tử cung nàng rồi. Nàng cũng vừa tới luôn và co giật toàn thân hết biết gì nữa. Tử cung nàng co bóp nhịp nhàng hút đầy thứ chất lỏng tội lỗi ấy vào đầy bụng nàng. Một phút sau nàng bật khóc nức nở. Tuấn rút cây gậy trường sơn của hắn ra khỏi cửa mình của hành, ọc ọc tinh dịch cùng dâm thủy rút ra như suối thành vũng trên sàn gạch sát ướt đầy khe mông nàng. Hắn đứng lên nhìn vưu vật tuyệt mỹ đang nằm giã rượi trên sàn. Em ngon quá, hắn lẩm bẩm, nhưng bây giờ phải xe cho bạn bè tí đã. Hắn mở cửa và huýt sáo một tiếng nhỏ. Cả đám chạy lại bu quanh cánh cửa phòng tắm. Suy Tuấn nói nhỏ, từ từ thôi, từ người một, mấy con sư tử cái đâu cả rồi, yên tâm đi, ngủ cả rồi. Thằng Giang lên tiếng, Tuấn nói, tốt, cho mày vào trước. Thằng Giang bước vào, Tuấn đóng cửa lại, bỏ mặc thằng Giang với thân thể tuyệt mỹ kia. Nào, bọn mình uống sâm banh chờ tới lượt nào, con vợ nó hết chỗ chê. Thằng Giang bước vào và há hốc miệng khi thấy Hạnh trần truồng 100%, thân hình mà nó hằng mơ ước giờ hiện ra lồ lộ trắng nọn đang nằm chờ nó khám phá. Con cu kỳ dị của hắn bật lên tức khắc. Con cu hắn kỳ dị không phải do bẩm sinh mà do hắn rạch đầu khắc ra, nhét mấy viên bi vào thành vòng tròn quanh đầu khắc. Vì vậy con cu hắn tuy bình thường nhưng đầu khắc loe to ra như trái cóc ngâm mấy bà bán rong hay bán. Nàng hiểu được ý đồ của bọn họ nhưng nàng mệt quá không còn hơi sức lên tiếng. Nàng nghĩ mình chẳng còn cảm giác nào nữa nhưng mấy viên bi của Giang quá cộm trong âm đạo khiến cho nàng lại tiếp tục rên xiết. Hắn ôm ấp nàng một lúc rồi đi ra. Cứ thế nàng truy hoan với từng người bạn của chồng nàng, mỗi người có mỗi chiêu thức và hình dạng dương vật khác nhau khiến nàng trải qua hết cơn cực khoái này đến cơn cực khoái khác. Phòng tắm riêng tư của vợ chồng nàng giờ đây thành nơi truy hoan tập thể giữa những người bạn của chồng nàng và nàng, tinh dịch và dâm thủy nhầy nhụa khắp nơi trên sàn. Nàng như vật tế thần của bộ lạc cổ xưa, cứ nằm và đợi từng người đàn ông nằm đè lên thân thể tuyệt mỹ của nàng, mỗi người hai lần, mỗi lần nửa tiếng. Tính từ 12 giờ đêm đến hơn 4 giờ sáng nàng chịu độ chục trận ái ân, chục lần cực khoái, nàng đau đớn, bầm dập tả tơi, nhục nhã ê chề nhưng sướng đến ngất ngư, đầu óc nàng bấn loạn, tràn ngập cảm giác lâng lâng như say như mê. Nàng nằm sóng xoài trên sàn nhà, tinh dịch và dâm thủy vương vãi khắp người, nàng nhìn cả bọn rút đi mà không kêu nổi lấy một tiếng, rút tụi bay. Sau khi xem sơ qua cảnh chụp hình quay phim cuộc dập liễu vùi hoa nàng xong, cả đám ra về lúc 5 giờ sáng. Nàng cố gắng bò dậy, nàng đứng cả 5 phút mà tinh dịch của bọn họ vẫn dỉ giả từ cửa mình nàng chảy ra chưa hết. Cuối cùng nàng tắm rửa và lảo đảo đi về phòng, nằm kế bên người chồng yêu dấu đang ngủ say của mình.